Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 30 tháng 6, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị những hồi ức về Luis Vienma, một nạn nhân của vụ thảm sát trong hộp đêm tại Orlando, bang Miami, Hoa Kỳ, hôm 12 tháng 6 vừa qua. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về ơn làm con Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố tại phi trường Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 9 giờ rưỡi tối ngày 28 tháng 6 vừa qua, 7 tên khủng bố dường như thuộc nhà nước Hồi giáo IS đã tấn công, bắn xả vào dân chúng và cho bom tự sát nổ tung tại phi trường quốc tế Atatürk, làm cho ít nhất 36 người chết và 147 người bị thương. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa hôm qua 29 tháng 6, lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tối hôm qua ở Istanbul đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố giết hại và làm bị thương nhiều người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, thân nhân của họ và cho dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ yêu quý. Xin Chúa hoán cải tâm hồn những kẻ hung bạo và nâng đỡ những bước đường của chúng ta trên con đường hòa bình.
Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Djokovic, tố giác những xu hướng sai trái trong thể thao và đề cao lý tưởng của các cuộc tranh tài tại Thế vận Olympic để thăng tiến các quyền con người. Trong bài tham luận hôm 28 tháng 6 vừa qua tại khóa họp thứ 32 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng thể thao và lý tưởng Thế vận Olympic để thăng tiến các nhân quyền cho mọi người, Đức Tổng giám mục Djokovic, sau khi đề cao các lý tưởng và khía cạnh tích cực của thể thao và Thế vận Olympic, nhận xét rằng, đáng tiếc là ngày nay, quá nhiều khi thể thao gắn liền với khía cạnh kinh tế, cạnh tranh thái quá, bạo lực và loại trừ những người không phải là giỏi nhất. Để đối phó với vấn đề này, chúng ta cần liên kết và quyết tâm đối phó với mọi khía cạnh sai trái có thể lẻn vào và xác nhận nó như một hiện tượng trái ngược với sự phát triển hoàn toàn cho con người và sự vui sống của họ. Sự hoàn toàn ủng hộ các giá trị của lý tưởng Thế vận Olympic trong mỗi cuộc tranh tài chính là quyết tâm đầu tiên mà mỗi quốc gia thành viên phải chấp nhận để duy trì và củng cố các nguyên tắc luân lý đạo đức của thể thao và qua đó thăng tiến sự tôn trọng các quyền con người. Đức Tổng giám mục Djokovic cũng kêu gọi áp dụng hoặc củng cố các chương trình hiện có để cung cấp nhiều cơ hội hơn và loại trừ những hàng rào ngăn cản lý tưởng thể thao cho mọi người, đặc biệt cho các trẻ em và người trẻ khuyết tật, phụ nữ và các thiếu nữ. Về phương diện này, các cuộc tranh tài thế vận dành cho người khuyết tật là một thí dụ về sự bao gồm mọi người và chứng tỏ thể thao, kể cả đối với những người khuyết tật, là một cơ hội để biểu lộ bản thân, mặc dù những giới hạn của họ.
Jerusalem, Đức Tổng giám mục Pizzaballa, tân giám quản tông tòa của Giáo hội Công giáo Latin tại Jerusalem, tuyên bố rằng mọi phe liên hệ cần cùng nhau hoạt động cho hòa bình tại Thánh Địa. Đức Tổng giám mục Pizzaballa nguyên là bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa trong 12 năm trời, và hôm 24 tháng 6 vừa qua, Ngài đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tân giám mục giám quản tông tòa, tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, kế nhiệm Đức thượng phụ Fuad Toan về hưu. Ngài sẽ thụ phong giám mục vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức tân giám mục tân cử Pizzaballa nói, ngôn sứ Isaiah đã nói, hòa bình là thành quả của công lý, vì thế tất cả chúng ta, chứ không phải một mình, người Do Thái, Hồi giáo và Kitô thuộc các giáo hội khác nhau phải cùng nhau hoạt động để kiến tạo một ốc đảo hòa bình. Chúng ta sẽ không thay đổi được vận mệnh chính trị của Trung Đông, nhưng chúng ta muốn là một nơi thanh thản và an bình, giữa những tình trạng bị thương tổn và xáo trộn. Đức Tổng giám mục Pitsabala cũng đề cao tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa người Hồi giáo và Do Thái. Đây là điều thiết yếu vì các cộng đồng tôn giáo giữ một vai trò rất quan trọng ở Trung Đông, quan trọng hơn nhiều so với thế giới Tây Phương. Thật là một sai lầm khi nghĩ rằng người ta có thể giải quyết những xung đột chỉ trên bình diện chính trị mà thôi. Kinh nghiệm những năm gần đây cho thấy điều đó. Vì thế nhất là trong một thời kỳ tôn giáo bị những kẻ cuồng tín lợi dụng, điều quan trọng là cuộc đối thoại liên tôn giữa các cộng đồng khác nhau trở thành một ánh sáng, một điểm tham chiếu cho tất cả những người muốn hoạt động cho tương lai của phần đất này.
Amsterdam, 900 bạn trẻ Hòa Lan được 6 giám mục đồng hành sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 20 tháng 7 tới đây tại Cracovia, Ba Lan. Trưởng đoàn là Đức Cha Mutsert, giám mục phụ tá giáo phận Den Bosch và cũng là đại diện Hội đồng Giám mục Hòa Lan đặc trách giới trẻ. Các giám mục sẽ đảm nhận phần giáo lý trong 3 ngày đầu của Đại hội Giới Trẻ. Trước khi bắt đầu các sinh hoạt này, các bạn trẻ Hòa Lan sẽ có những cuộc gặp gỡ với giáo hội địa phương, viếng thăm trại tập trung Auschwitz và thủ đô Praha. Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ Toàn quốc Hòa Lan cũng sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ thu nhỏ tại Delft gần thành phố La Hay và dành cho các bạn trẻ không thể đi Cracovia. Cuộc gặp gỡ này sẽ kéo dài 3 ngày từ thứ Sáu 28 tháng 7 trùng vào thời điểm với 3 ngày chót của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Ba Lan và có cùng chủ đề là Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Các bạn trẻ tụ họp tại Delft cũng sẽ có những buổi học giáo lý, sinh hoạt, thảo luận nhóm. Sau cùng, thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành tại Cracovia sẽ được chiếu trực tiếp trên một màn hình lớn ở Delft vào sáng Chủ nhật 31 tháng 7, tiếp theo đó là bữa trưa kết thúc. Theo ban tổ chức, trong số các bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Ba Lan, có 60.000 bạn trẻ người Pháp, 80.000 người Ý.
Damasco, giáo hội công giáo Melkite đang gặp khó khăn và nguy cơ chia rẽ nội bộ. Giáo hội này có khoảng 160.000 tín hữu với tòa thượng phụ ở Damasco, thủ đô Syria, do Đức Giáo chủ Gregoire Balaham, 82 tuổi, cai quản từ 16 năm nay. Trong tuần qua, Đức Thượng Phụ đã phải tuyên bố rời lại công nghị thường niên của giáo hội cho đến tháng 9 năm nay vì không đủ túc số các thành viên. 10 trên 22 giám mục đã tẩy chay không đến tham dự. Đức Thượng Phụ Gregoire gọi hành động của 10 giám mục là nổi loạn và không chiều theo áp lực của các giám mục này. Theo mạng thông tin Abuna, truyền đi hôm 21 tháng 6 vừa qua, 10 giám mục vừa nói yêu cầu Đức Thượng Phụ Gregoire Laham từ chức. Đức Thượng Phụ nhắc đến lá thư hồi tháng 5 năm nay của Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, nhắc lại nghĩa vụ của các giám mục là phải tham dự công nghị thường niên của giáo hội liên hệ, và giáo luật không có chỗ trống cho việc đòi Đức Thượng Phụ từ chức bằng cách tạo áp lực như thế. Các khó khăn nội bộ của giáo hội cần được giải quyết hoặc làm sáng tỏ trong công nghị. Theo giáo luật công giáo Đông Phương, vị thượng phụ tại chức cho đến chết và chỉ có thể bị cách chức vì những lý do trầm trọng, hoặc chính vị thượng phụ ấy đệ đơn từ chức với công nghị hoặc lên Đức Thánh Cha.
Salzburg, ban lãnh đạo huynh đoàn Thánh Pio X tuyên bố sẵn sàng đối thoại với giáo hội công giáo và không muốn ly khai với tòa thánh. Tình hiệp thông của huynh đoàn này với giáo hội công giáo bị thương tổn sau khi vị sáng lập là Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre tự ý truyền chức cho 4 giám mục ngày 29 tháng 6 năm 1988 mà không có phép của Đức Thánh Cha. 4 giám mục này đã bị vạ tuyệt thông tức khắc cùng với Đức Tổng giám mục Lefebvre, nay đã qua đời. Năm 2009, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố giải vạ cho 4 giám mục để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại hồ tái lập sự hiệp nhất, nhưng cho đến nay vẫn không có kết quả. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Bernard Felley, người Pháp, bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X tuyên bố với báo Tin tức Salzburg ở Áo rằng, chúng tôi vẫn luôn nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Huynh đoàn Thánh Pio X không hề muốn tách rời khỏi Roma. Việc truyền chức giám mục không có phép của Đức Giáo Hoàng bề ngoài bị coi là một hành vi bất tuân phục, nhưng đó là một hành vi cùng cực vì nhu cầu. chúng tôi không phải là những người ly giáo, chúng tôi không bị tách rời khỏi giáo hội. Gần đây, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng điều kiện để huynh đoàn Thánh Pio X được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo là phải nhìn nhận công đồng chung Vatican II. Huynh đoàn này đã phủ nhận những phần cốt yếu trong giáo huấn của công đồng về phụng vụ, tự do tôn giáo và đại kết.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính hai thánh Phêrô Phaolô trong đền thờ thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 hồng y, 75 tổng giám mục và giám mục, trong đó có 25 tổng giám mục nhận dây pallium và 300 linh mục. Trong số các tổng giám mục nhận dây pallium có 4 vị người Ý, 4 vị người Brazil, các nước Tây Ban Nha, Mexico và Ecuador, mỗi nước 2 vị, các nước Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba, quần đảo Anti, Ba Lan, Myanmar, Benin, Mỹ, đảo Solomon, mỗi nước 1 vị. Hiện diện trong thánh lễ có gần 10.000 tín hữu, đặc biệt là phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, gồm Đức Methodios, Tổng giám mục Boston, Đức cha Telmesos, Đức cha Job và trưởng phó tế Nephon Tsemalis. Đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có mấy ca đoàn khách. Các bài đọc bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, thánh vịnh được hát bằng tiếng Ý và phúc âm được hát bằng tiếng Latin. Các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Pháp, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tàu và Ý. Sau lời chào mở đầu, các phó tế đã xuống trước mộ của thánh Phêrô lấy các khăn pallium để ở đây lên. Tiếp theo sau là phần giới thiệu các tổng giám mục được nhận dây pallium và lời thề của các vị. Dây pallium được làm bằng lông chiên, có 5 thánh giá màu đen. Ngay từ hồi thế kỷ thứ tư, nó đã được Đức Giáo Hoàng dùng. Có lẽ nó đã là một dấu hiệu của Hoàng đế, sau này được dùng cho các giám mục. Dây pallium biểu tượng cho sự hiệp nhất của các tổng giám mục với Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô. Sau này nó được Đức Giáo Hoàng là giám mục Roma trao cho các tổng giám mục, nhất là dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio VII sau năm 1000, khi có nhu cầu kiểm soát việc lựa chọn các giám mục. Kể từ đó, các tổng giám mục đến Roma để nhận dây pallium. Sau đó, dây pallium cũng được ban cho các vị không phải là tổng giám mục như là một dấu hiệu danh dự. Vào thập niên 1970, Đức Phaolô VI đã cải cách hình thức trao dây pallium, vì thế ngày nay nó chỉ được ban cho các tổng giám mục mà thôi trong ngày lễ kính hai thánh Phêrô Phaolô 29 tháng 6 hàng năm để nêu bật sự hiệp nhất gắn bó của các vị với ngai tòa thánh Phêrô. Trong suốt ngàn năm đầu tiên của giáo hội, dây pallium biểu tượng cho con chiên lạc và mục tử mang nó trên vai trái. Đó là hình chúng ta tìm thấy trên các hình vẽ icon trên gỗ và trên các bức khảm đá màu. Sau ngàn năm thứ nhất, dây pallium thay đổi hình thức, nó được mang trên cổ và có ý nghĩa khác. Năm hình thánh giá đỏ ám chỉ 5 dấu thánh chúa. 3 dấu thánh giá diễn tả 3 chiếc đinh đóng vào người Chúa Giêsu. Như thế, dây pallium đặc biệt có ý nghĩa Kitô học, diễn tả Chúa Kitô mục tử nhân lành. Ngày nay, dây pallium bao gồm tất cả các ý nghĩa kể trên và biểu hiệu cho mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
La parola di Dio di questa liturgia contiene un binomio centrale: chiusura apertura. A questa immagine possiamo accostare anche il simbolo delle chiavi.
Lời Chúa trong phụng vụ chứa đựng một từ kép chính yếu, đóng, mở. Chúng ta cũng có thể để bên cạnh hình ảnh này biểu tượng của các chìa khóa mà Chúa Giêsu hứa cho Simon Phêrô để ông có thể mở cửa vào nước trời, chứ không đóng nó trước người ta, như đã làm vài ký lục và người Pha-ri-sêu mà Chúa Giêsu của trách. Bài đọc sách Tông đồ Công vụ trình bày với chúng ta ba cái đóng. Thánh Phêrô bị đóng trong tù, cộng đoàn đóng cửa chăm chú cầu nguyện, và trong bối cảnh gần với văn bản của chúng ta, sự đóng cửa nhà bà Maria, mẹ của Gioan gọi là Marco, nơi Phêrô tới gõ cửa sau khi được giải thoát. Liên quan tới các đóng kín này, lời cầu nguyện xem ra như là lối ra chính, lối ra cho cộng đoàn có nguy cơ đóng kín trong chính mình vì cuộc bách hại và vì sợ hãi, lối ra cho Phêrô còn đang ở trong giai đoạn đầu của sứ mệnh do Chúa trao phó, bị vua Herodê tống ngục và có nguy cơ bị kết án tử. Trong khi Thánh Phêrô ở trong tù, thì giáo hội liên lỉ dâng lên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Và Chúa trả lời lời cầu và sai thiên thần tới giải thoát ông, giật thoát ông khỏi tay vua Herodê. Lời cầu nguyện như là việc khiêm tốn tín thác nơi Thiên Chúa và Thánh ý Ngài, luôn luôn là lối ra cho các khép kín cá nhân và cộng đoàn của chúng ta. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, cả Thánh Phaolô khi viết thư cho Timôthê cũng nói về kinh nghiệm giải thoát của Ngài, kinh nghiệm đi ra khỏi nguy hiểm bị kết án tử. Nhưng Chúa đã ở gần Ngài và ban cho Ngài sức mạnh để Ngài có thể hoàn thành công trình rao giảng tin mừng cho muôn dân. Nhưng Phaolô nói tới một rộng mở lớn lao hơn nhiều, hướng tới một chân trời vô cùng rộng rãi hơn, chân trời của cuộc sống vĩnh cửu, trước hết để đem Chúa Kitô tới cho những người không biết Chúa, và rồi để ném mình vào trong vòng tay ôm của Chúa và được Chúa cứu thoát, đem lên trời trong nước Ngài. Chúng ta hãy trở lại với Thánh Phêrô, trình thuật tin mừng về lời tuyên xưng đức tin và sứ mệnh theo sau mà Chúa Giêsu tín thác cho người, cho thấy rằng cuộc sống của Simon, bác thuyền trài người Galilê, như là cuộc sống của từng người trong chúng ta, mở ra, hoàn toàn mở ra khi nó tiếp nhận ơn thánh đức tin từ Thiên Chúa Cha. Khi đó Simon lên đường, một con đường dài và cam go, sẽ đưa ông tới chỗ ra khỏi chính mình, ra khỏi các an ninh nhân loại của mình, nhất là ra khỏi sự kiêu căng, lẫn lộn với can đảm và với lòng quảng đại yêu tha nhân. Trên lộ trình này của cuộc giải thoát của ông, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thật là định đoạt. Thầy đã cầu nguyện cho anh để đức tin của anh không thuyên giảm. Nhưng cũng định đoạt cái nhìn tràn đầy cảm thương của Chúa sau khi Phêrô đã chối Ngài ba lần, một cái nhìn đánh động con tim và tháo cởi các giọt nước mắt của sự hối hận. Khi đó Simon được giải thoát khỏi ngục của cái tôi kiêu căng sợ hãi và thắng vượt cám dỗ khép kín với lời mời gọi của Chúa Giêsu theo Ngài trên con đường thập giá.
Như tôi đã nhấn mạnh, trong bối cảnh của sách Tông đồ Công vụ, có một chi tiết chúng ta có thể ghi nhận. Khi Phêrô được giải thoát ra khỏi ngục của vua Herodê một cách lạ lùng, ông đến nhà bà mẹ của Gioan, gọi là Marco. Ông gõ cửa, và từ bên trong, một đầy tớ gái tên là Rodê nhận ra tiếng Phêrô, nhưng thay vì mở cửa thì lại đầy nghi ngờ và vui mừng chạy vào báo cho bà chủ biết. Trình thuật xem ra tức cười khiến cho chúng ta nhận thức được bầu khí sợ hãi mà cộng đoàn Kitô đã sống, đóng kín trong nhà và cũng khép kín với cả các ngạc nhiên của Thiên Chúa nữa. Chi tiết này nói với chúng ta về cám dỗ luôn luôn hiện hữu đối với giáo hội, cám dỗ khép kín trong chính mình, khép kín trước các hiểm nguy. Nhưng ở đây cũng có lốc xoáy, qua đó hoạt động của Chúa có thể đi ngang qua. Thánh sử Luca nói rằng, trong nhà đó, nhiều người họp nhau và cầu nguyện. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
La preghiera permette alla grazia di aprire una via di uscita, dalla chiusura all'apertura, dalla paura al coraggio.
Lời cầu nguyện cho phép ơn Thánh mở một lối ra, từ khép kín tới rộng mở. Từ sợ hãi tới can đảm, từ buồn phiền tới niềm vui, và chúng ta có thể thêm từ sự chia rẽ tới hiệp nhất. Phải, hôm nay chúng ta nói lên điều này với sự tin tưởng cùng với các anh em của phái đoàn, do Đức Bartolomeo thân mến gửi tới tham dự lễ hai thánh bổn mạng của Roma. Một ngày lễ của sự hiệp thông đối với toàn thể giáo hội cũng như minh nhiên sự hiện diện của các tổng giám mục đến tham dự lễ làm phép các dây pallium sẽ được các vị đại diện của tôi đeo cho các vị tại các tòa địa phương. Xin các thánh Phêrô Phaolô bầu cử cho chúng ta để chúng ta có thể tươi vui hoàn thành lộ trình này, sống kinh nghiệm hoạt động giải thoát của Thiên Chúa và làm chứng cho nó trước tất cả mọi người.
Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ dinh tâm tòa, đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường dưới cái nóng 34 độ của mùa hè Roma. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói, hôm nay lễ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, chúng ta chúc tụng Chúa vì lời rao giảng và chứng tá của các vị. Giáo hội Roma được xây trên đức tin của hai vị bổn mạng của mình, nhưng hai vị cũng là rường cột và là ánh sáng lớn, chiếu soi không những trên bầu trời Roma mà cả trong con tim của các tín hữu Đông và Tây Phương. Trình thuật sứ mệnh của các tông đồ cho biết Chúa Giêsu gửi các môn đệ cứ hai người một. Trong một nghĩa nào đó, từ thánh địa, hai thánh Phêrô Phaolô cũng đã được gửi tới Roma để rao giảng tin mừng. Hai vị đã là những người rất khác nhau, thánh Phêrô một bác thuyền trài khiêm tốn, thánh Phaolô bậc thầy và tiến sĩ như phụng vụ hôm nay nói. Nhưng nếu ở Roma này chúng ta được biết Chúa Giêsu và nếu đức tin Kitô là phần sống động và nền tảng của gia tài tinh thần và nền văn hóa của vùng đất này, thì cũng chính là nhờ lòng can đảm tông đồ của hai người con này của Cận Đông. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô, hai vị đã rời bỏ quê hương, không lo lắng trước các khó khăn của cuộc du hành dài và các hiểm nguy cũng như các nghi ngờ có thể gặp, và đã đến Roma. Nơi đây các vị đã là những người loan báo và chứng nhân của tin mừng giữa dân chúng và đóng ấn sứ mệnh đức tin và lòng bác ái của mình với cuộc tử đạo. Ngày nay hai thánh Phêrô và Phaolô trở lại trong tinh thần giữa chúng ta. Các vị rong ruổi trên các con đường của thành phố này, gõ cửa nhà của chúng ta, nhưng nhất là gõ cửa con tim chúng ta. Các ngài muốn một lần nữa đem Chúa Giêsu, tình yêu thương xót, sự ủi an và hòa bình của Chúa Giêsu tới cho chúng ta. Chúng ta hãy tiếp nhận sứ điệp của các ngài. Chúng ta hãy lấy chứng tá của các ngài làm kho tàng cho mình. Đức tin ngay thẳng và vững vàng của Thánh Phêrô, con tim vĩ đại và hoàn vũ của Thánh Phaolô sẽ giúp chúng ta là các Kitô hữu tươi vui, trung thành với tin mừng và cởi mở cho sự gặp gỡ với mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc cho mọi người biết trong thánh lễ ban sáng, Ngài đã làm phép các dây pallium của các tổng giám mục được chỉ định trong năm qua thuộc nhiều nước. Ngài chào và chúc mừng các vị cũng như thân nhân và những người tháp tùng các vị hành hương Roma. Đức Thánh Cha khích lệ các vị tươi vui tiếp tục sứ mệnh phục vụ tin mừng trong niềm hiệp thông với toàn thể giáo hội, đặc biệt là với ngai tòa Thánh Phêrô, như dấu chỉ dây pallium diễn tả. Đức Thánh Cha cũng chào phái đoàn giáo hội chính thống do Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, gửi sang tham dự thánh lễ hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma. Sự hiện diện của phái đoàn là dấu chỉ các mối dây huynh đệ giữa hai giáo hội chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện để các mối dây liên kết hiệp thông và làm chứng tá được ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy phó thác toàn thế giới và đặc biệt thành Roma này cho Đức Trinh Nữ Maria, sự cứu rỗi của dân Roma, để nó có thể luôn tìm thấy nơi các giá trị tinh thần và luân lý, nền tảng phong phú cho cuộc sống xã hội và sứ mệnh của nó tại Italia, trong Âu Châu và trên toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam, perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux lux perpetua luce Tei.
Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Et nomen Domini in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại những hồi ức về Louis Venmar, một nạn nhân của vụ thảm sát trong hộp đêm tại Orlando, bang Miami, Hoa Kỳ, hôm 12 tháng 6 vừa qua.
Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, người dân Mỹ và toàn thế giới đã bắt đầu một ngày Chủ nhật đau thương với hung tin về một vụ thảm sát gây chấn động nước Mỹ và toàn thế giới. Đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ từ trước đến nay. Omar Martin, một người Mỹ gốc Afghanistan, đã dùng súng trường bắn chết 49 người và làm cho hơn 50 nạn nhân bị thương. Một trong số các nạn nhân của vụ thảm sát là anh Louis Venmar, 22 tuổi. Michelle Murphy, phụ trách giới trẻ của giáo xứ các đảng linh hồn ở Sanford, đã tạo được mối liên kết chặt chẽ với nhiều người trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ mà bà Murphy đã gặp trong năm đầu tiên làm việc ở giáo xứ này. Bà thường nói đến họ cách trìu mến là các bạn trẻ đá góc tường của bà. Louis Venmar là một trong các người trẻ này. Đã 22 tuổi, nhưng Louis vẫn hoạt động trong nhóm các môn đệ chứng nhân thường ngày của Thiên Chúa, của giáo xứ các đảng linh hồn ở Sanford. Bất cứ khi nào anh đến với một nhóm, mọi người chào đón anh với tiếng hô vang, Louis, và ôm chầm lấy anh. Khi hung tin về cái chết của anh trong vụ thảm sát rạng sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua loan đến với mọi người, nó dường như làm cho bà Murphy và các thành viên của nhóm trẻ suy sụp. Anh Louis được dự kiến sẽ là người hướng dẫn các thanh niên ở trại hè trái tim được tổ chức ở Virginia vào cuối tháng 6 này. Bà Murphy vẫn không thể gạch tên anh khỏi danh sách tham dự trại hè. Bà vẫn sẽ đưa hơn 50 bạn trẻ đến tham dự trại hè. Bà chia sẻ những kỷ niệm về anh Louis. Bà cho biết trại hè sẽ là một tuần lễ khó khăn với bà, có quá nhiều kỷ niệm về Louis trong những trại hè này. Louis đã phục vụ trong trại hè trái tim một ít lần, anh đã giữ một vai trò quan trọng. Khi còn trẻ, anh đã đến với nhóm trẻ này để xác nhận về nhóm, và anh đã lớn lên với những phát triển nhảy vọt. Từ khi vụ thảm sát xảy ra, bà Murphy và các bạn trẻ, những người biết Louis, cảm thấy như mình đang ở trên một con tàu lượn của trò chơi cảm giác mạnh. Có những giây phút, họ cảm thấy giận dữ về cái chết vô nghĩa của anh. Nhưng khi ai đó chia sẻ những câu chuyện về Louis, nụ cười trở lại với họ. Các câu chuyện kể về sự hài hước, tình yêu, sự cảm thông, đặc biệt những điều bà chưa biết đã xoa dịu nỗi đau trong lòng bà. Bà cũng muốn đảm bảo là những người trẻ cũng tìm thấy hy vọng và sự chữa lành và không dễ dàng bị sa vào vòng xoáy của nỗi buồn. Bà Murphy chia sẻ với một tờ báo của giáo phận Orlando. Khi những người trẻ gặp những điều buồn sầu, thỉnh thoảng họ cứ tìm những điều tiếp tục làm cho họ buồn hơn. Đó không phải là điều Louis muốn. Louis không muốn chúng tôi đau lòng. Khi tôi nghe những câu chuyện về Louis, nó làm tôi yêu anh ta hơn và khiến tôi khước từ để cho thù ghét ở trong lòng tôi. Tôi muốn các bạn trẻ biết họ có thể đến với tôi không muốn họ chìm ngập trong sầu buồn. Louis rất có khiếu hài hước, anh yêu mến các bạn bè của mình và luôn giữ liên lạc qua các tin nhắn, điện thoại, các phương tiện truyền thông xã hội. Anh yêu mến công việc ở Universal Studio và luôn cổ vũ các đồng nghiệp. Đêm sau cái chết của Louis, bà Murphy và con gái đến nơi làm việc của Louis. Khi biết bà là người phụ trách giới trẻ của Louis, các đồng nghiệp của anh đã ôm bà khóc. Bà hỏi họ tại sao Louis đến hộp đêm, vì anh thuộc loại người thường ở trong nhà. Các đồng nghiệp cho biết họ đã nhiều lần rủ anh đi với họ, nhưng anh luôn từ chối. Lần này, một người bạn của anh bị xuống tinh thần. Để khích lệ cho bạn, Louis đã rủ bạn đi ra ngoài và làm điều gì người này thích. Anh đã cổ vũ bạn mình cho đến tận cùng của sự sống. Trước cái chết của Louis, bà Murphy đã chứng kiến nhiều bạn trẻ chiến đấu với đức tin và sự tha thứ, và cả bà cũng đã chiến đấu. Bà nghĩ là họ đang được chữa lành nhờ đức tin. Bà thấy các bạn trẻ bám lấy nhau, nhưng nếu không có đức tin, họ có thể đi đến chỗ thù oán, và đó là điều họ không thể. Có thể câu hỏi tại sao Louis phải chết vẫn xuất hiện trong tâm trí họ, nhưng bà và các bạn trẻ biết chắc một điều, Louis đang ở đâu. Họ sẽ nhớ Louis, nhưng họ biết chắc là anh đang ở trong tâm trí của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về ơn làm con Chúa.
Các bạn thân mến, Chúa không hề áp đặt cho ta một số phận định sẵn, chẳng hề thay đổi. Ta vẫn có thể chọn lựa giữa hai nửa phận người. Nhưng điều mà Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta là chúng ta được làm con cái Chúa, được hưởng hồng ân cứu độ. Cách nào đó, chúng ta may mắn vì được nhận biết Chúa, được Chúa hứa ba nước trời mai sau. Đến lượt chúng ta cũng có nhiệm vụ mang Chúa đến với mọi người trên khắp cùng bờ cõi trái đất. Ngay từ xa xưa, có biết bao người đã hăng hái lên đường truyền rao tin mừng cứu rỗi. Họ chẳng ngại gian nan, vượt trùng khơi sóng dữ, băng rừng già âm mưu, để đến tận cùng chân trời góc biển, cốt chỉ để nói cho người khác biết về một sự sống mới mà Giê-xu hứa ban cho những ai vững lòng tin cậy. Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Được làm con, được làm môn đệ của Chúa là một vinh dự vô cùng to lớn của hết thảy chúng ta. Chính Đức Giê-xu đã chia sẻ cho chúng ta phẩm giá cao quý ấy. Nhớ lại ngày xưa, khi Adam và Eva còn sống thảnh thơi bên Chúa. Chiều chiều, Chúa và họ cùng nhau thong thả dạo mát. Kể từ khi họ phạm tội, tình thân ái giữa con người với Thiên Chúa ngày càng xa xôi mờ nhạt. Tội lỗi đã kéo con người xuống tận đáy hố sâu, khiến cho họ phải lẩn trốn mình, không dám đối diện với Thiên Chúa nữa. Nhưng nay, Đức Giê-xu đã phục hồi lại cho chúng ta tư cách làm con. Ta như được đưa về với tình trạng công chính nguyên thủy trước kia. May mắn thay, đất nước của chúng ta được chân của các nhà truyền giáo bước đến. Dù chỉ là những con người nghèo hèn đơn sơ, quanh năm gắn liền với ruộng vườn ao cá, nhưng ông bà tổ tiên chúng ta đã mau mắn đón nhận đức tin. Không phải là những nhà thần học tài ba, không có những lý luận cao siêu, không được học những tư tưởng kiệt xuất. Vậy mà cha ông ta chưa bao giờ thiếu niềm tin vào Chúa, chưa bao giờ gục ngã trước những bắt bớ bạo tàn. Đầu rơi máu chảy, bị thú dữ giày xéo, ngũ mã phanh thây, thậm chí cả những nhục hình tàn bạo nhất cũng không thể làm cho đức tin họ bị lay chuyển. Trải qua hành trình dài mấy trăm năm, niềm tin năm xưa được gieo vãi vẫn ngày một lớn lên và trổ sinh hoa trái. Mặc dù số lượng người Công giáo trong đất nước chúng ta vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng lòng sùng đạo vẫn son sắt như xưa. Những kinh nguyện gia đình vào mỗi tối, những sinh hoạt giáo xứ, các hoạt động tông đồ vẫn luôn khơi lên niềm vui khi được làm con Chúa trong giáo hội của người. Nhà thờ ở Việt Nam luôn đầy ắp người, từ già đến bé. Số lượng các bạn trẻ muốn dấn thân trong đời tu ngày càng tăng. Các nhà truyền giáo năm xưa đã gieo giống, ông bà ta đã bón phân vun trồng. Nhờ hồng ân Chúa chở che qua bao thăng trầm khốn khó, Giờ đây, chúng ta được hưởng những trái ngon ngọt cho đời sống đức tin của chúng ta. Các bạn thân mến, giữa dòng đời trơ vơ lạc lõng, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại mà không có đức tin. Bao giờ chúng ta cũng phải tin vào một cái gì đó để định hướng cho cuộc đời. Có nhiều điều chúng ta tin cũng được, mà không tin cũng chẳng sao. Nhưng có một niềm tin mà nếu hấp thụ cách thực sự và tinh tuyền, chúng ta dám đánh đổi cả mạng sống để bảo toàn nó. Ông bà chúng ta đã lãnh nhận được niềm tin như thế. Hôm nay, đến lượt chúng ta được mời gọi tiếp nối hành trình đức tin này. Tiếc thay, nhiều người trong chúng ta xem chừng chẳng quan trọng mấy chuyện có đức tin hay không. Việc trở thành người công giáo chẳng những không làm ta hãnh diện, mà còn đôi khi khiến ta cảm thấy thua thiệt. Được gọi Thiên Chúa là cha, đối với ta không vinh dự cho bằng chuyện làm lớn ở công ty, có lương cao bổng lộc, được người khác nể trọng. Nghĩ về những bậc cha anh, ta bái phục đức tin kiên vững của họ. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, chứ ta không dám noi gương các nhân đức anh hùng này. Ngày nay, chắc có lẽ không còn những bách hại rùng rợn như trước nữa. Nhưng những thách đố cho niềm tin chúng ta vẫn còn đó, thậm chí có phần tinh vi và khó lường hơn. Cám dỗ của công danh và lợi lộc vẫn còn đó. Sức quyến rũ của bạc tiền qua mọi thời vẫn đủ sức lay đổ bao con người, mọi nơi, mọi lúc. Ý thức về niềm vinh hạnh được làm con Chúa trở nên ngày càng yếu thế trước sức tấn công của các xu hướng hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân tân thời. Chúng ta hãy nghĩ đến những hy sinh của các nhà truyền giáo và những mẫu gương can đảm của các bậc cha anh để ý thức rõ hơn về món quà đức tin mà ta đang thụ hưởng. Đức tin ấy đã phải trả bằng giá máu mới có được. Một khi biết giữ vững đức tin, chúng ta mới có cơ may vui hưởng vinh quang trong nước Chúa.
Trong tim lửa yêu mến Giêsu, bước bước đi chân trời dầu mịt mù, nơi xa xăm ngàn tiếng nói ước mơ, đón chân người mang niềm vui ý thơ, bao dân nguy chờ những bước sông pha, niềm tin thầm xa khắp đất trời này bao la.
Chờ mong đáp lời, nhìn chung biển khơi, cất bước lên đường mang tin mới. Vươn cẳng trường xa, khắp bao la vốn nên một nhà. Vươn cẳng trường xa, đến với cha muôn đời hoàn ca. Trên hôm nay nghìn trùng biển khơi tiếng thiết tha chờ mong đáp lời, nghìn trùng biển khơi cần bước lên đường mang tin mới.
vươn dặm trường xa, khắp bao la muôn miền một nhà. Vươn dặm trường xa đến với cha muôn lời hoan ca.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố tại phi trường Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Jekovic, tố giác những xu hướng sai trái trong thể thao và đề cao lý tưởng của các cuộc tranh tài tại Thế vận Olympic để thăng tiến các quyền con người. Jerusalem, Đức Tổng giám mục Pisabala, tân giám quản tông tòa của Giáo hội Công giáo Latin tại Jerusalem, tuyên bố rằng mọi phe liên hệ cần cùng nhau hoạt động cho hòa bình tại Thánh Địa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.